Chương 46. Niềm vui sướng trong trại của đại úy Glenn và bác sĩ Clary thật là vô hạn. Nhưng sự tò mò của hai người anh này cũng bị đặt trước những thử thách nghiêm trọng. Nếu như trước đây họ không thể nào tin được rằng bọn trẻ lại có thể vượt qua những vùng rừng thẳm và sa mạc mênh mông, ngăn cách những vùng sông Nin ấy và Fasoda, thì giờ đây họ lại hoàn toàn không thể hiểu nổi bằng cách nào chàng ba lan nhỏ bé, như họ thường gọi Stat, không những chỉ làm được việc ấy mà còn xuất hiện trước mặt họ với cương vị thủ lĩnh của cả một đoàn người được vũ trang bằng vũ khí châu Âu, với một chú voi mang bành, với lũ ngựa, lều trại và rất nhiều lương thực dự trữ. Đại úy chỉ biết chìa tay bất lực trước những cảnh ấy, chốc chốc lại nói: "Clary này, mình đã trông thấy nhiều chuyện nhưng chưa bao giờ được gặp một đứa bé như thế này." Còn bác sĩ thì lặp đi lặp lại vẻ không ít kinh ngạc hơn. "Nó giành lại cô bé từ cảnh nô lệ rồi lại cứu thoát cô bé nữa chứ." Rồi ông lại chạy đến khu lều trại xem thử bọn trẻ có việc gì không và chúng ngủ có ngon giấc không. Còn bọn trẻ được uống đẫy, được cho ăn no và đặt nằm ngủ. Chúng ngủ say như chết suốt cả ngày hôm sau. Những người trong đoàn cũng vậy. Đại úy Glenn cố gắng hỏi Kali về những chuyện xảy ra trong khi đi đường và về những chiến công của Stat, nhưng cậu bé da đen chỉ mở một mắt đáp gọn lòn: "Ông lớn có thể làm được mọi chuyện." Rồi lại ngủ tiếp. Cuối cùng đành phải xếp những câu hỏi và lời giải thích sang những ngày sau. Trong lúc đó, hai người bạn bàn bạc với nhau về con đường trở về Mombasa. Họ đã xâm nhập được xa hơn và nghiên cứu được một vùng rộng hơn so với yêu cầu, nên họ quyết định quay trở về ngay. Quả tình, đại úy cũng rất mong muốn được biết cái hồ chưa có tên trong địa lý kia. Nhưng sự lo lắng cho sức khỏe bọn trẻ và mong muốn được nhanh chóng trả chúng vào tay các ông bố đang đau buồn đã chiến thắng. Tuy nhiên, bác sĩ cho rằng trước hết cần được nghỉ ngơi trên những cao nguyên mát mẻ của dãy núi Kenya hoặc Kilimanjaro. Sau đó sẽ gửi tin đến cho các ông bố và gọi họ đến Mombasa. Sau khi được nghỉ ngơi đầy đủ và được tắm trong nguồn suối nước nóng, 3 ngày sau họ bắt đầu lên đường quay về. Đó cũng là ngày chia tay với Kali. Stat đã thuyết phục cô bé rằng nếu cứ kéo cậu bé da đen đi theo chúng xa hơn nữa, đến bờ đại dương hay tới Ai Cập, thì sẽ là chuyện tự tiện không phải lối về phía bọn trẻ. Cậu bé nói rằng ở Ai Cập, thậm chí ở nước Anh, Kali sẽ không thể là ai khác ngoài vai trò đầy tớ. Trong khi đó, nếu nắm quyền cai trị dân tộc mình, cậu bé có thể truyền bá và củng cố thêm đạo Thiên Chúa. Và là vua, cậu bé sẽ làm dịu bớt những phong tục hoang dã của người Wahima, biến họ không những chỉ trở nên văn minh mà còn trở nên tốt nữa. Em cũng nói ít nhiều tương tự như thế đối với Kali. Trong cuộc chia tay đã có biết bao lệ đổ ra, nhưng cả Stat cũng không thấy xấu hổ vì những giọt lệ đó, vì em và Nen đều đã cùng Kali sống qua ngần ấy giờ phút sướng khổ. Cả hai không những chỉ học được cách đánh giá cao trái tim trong sạch của cậu bé da đen mà còn yêu thương nó chân thành. Cậu bé da đen nằm rất lâu bên chân vị Bwana Kubwa cùng Mjimu tốt của mình. 2 lần liền nó quay lại để nhìn hai đứa trẻ. Nhưng rồi giây phút chia ly đã tới và hai đoàn người đi về hai hướng ngược nhau. Mãi đến khi đi đường, những chuyện phiêu lưu của hai nhà bộ hành trẻ tuổi mới bắt đầu được kể lại. Ngày trước, Stat hơi có khuynh hướng tự thổi phồng mình, nhưng giờ đây em hoàn toàn không một chút kiêu căng. Đã có quá nhiều việc em thực hiện, quá nhiều chuyện em phải trải qua. Em đã trưởng thành đến mức hiểu được rằng lời nói không nên lớn hơn việc làm. Thực ra cũng chỉ cần kể lại, dù là rất khiêm tốn, riêng những việc làm đó cũng quá đủ rồi. Cứ hàng ngày trong những giờ trắng nóng bức và ban đêm bên những chỗ nghỉ chân, Trước mắt đại úy Glenn và bác sĩ Clary dường như lần lượt diễu qua bức tranh của những sự kiện và những chuyện bất ngờ mà bọn trẻ đã trải qua. Họ như trông thấy cuộc bắt cóc ở Medinet El Fayum và con đường khủng khiếp trên lưng lạc đà vượt qua sa mạc và Khartoum, rồi Omdurman giống như địa ngục trần gian, rồi tên Mahdi gian ác. Khi Stat kể chuyện, em đã trả lời Mahdi như thế nào lúc tên này khuyên em nên thay đổi tín ngưỡng, thì cả hai người bạn bèn đứng dậy và lần lượt từng người bắt chặt tay phải Stat. Đại úy nói: "Mahdi chết rồi." "Mahdi chết rồi ư?" Stat kinh ngạc nhắc lại. "Phải," vị bác sĩ lên tiếng. "Y bị chết bởi chính mỡ của y, hay nói khác đi, y bị chết vì bệnh tim, và Abdullahi kế ngôi y." Một sự im lặng kéo dài. "Ha," Stat nói, "khi đẩy chúng cháu đi chết ở Fasoda, y không ngờ rằng cái chết sẽ chạm đến y trước." Rồi lát sau em nói thêm: "Nhưng tên Abdullahi còn tàn ác hơn Mahdi. Vì thế cũng đã bắt đầu có những vụ nổi loạn và những cuộc tàn sát." Đại úy nói: "Và cả cái công trình mà Mahdi đã dựng lên, chóng hay chầy cũng sẽ phải sụp đổ." Trong chặng đường tiếp đó, Stat kể về con đường đi tới Fasoda, về cái chết của bà Dina, về cuộc khởi hành từ Fasoda tới những vùng đất không người, và về chuyện tìm kiếm gã X-Miner tại những vùng đó. Khi em kể đến đoạn giết con sư tử, rồi Geberer, Chamit cùng hai tên Bedouin, đại úy chỉ ngắt lời em bằng hai tiếng: "Alright." Rồi lại siết chặt bàn tay phải của em và cùng với bác sĩ Clary nghe tiếp với vẻ ngày càng chăm chú hơn về sự thuần dưỡng con kinh, về sự sinh sống trong Krakow, về bệnh sốt rét của Nen, về việc tìm thấy ông Linder và về những chiếc diều mà bọn trẻ thả lên từ núi Karamojo. Bác sĩ, người càng ngày càng gắn bó với cô bé hơn vì quá lo lắng khi nghe những chuyện đe dọa tính mạng của cô bé, nên chốc chốc lại phải nhấp một vài ngụm rượu mạnh brandy. Và khi Stat kể đến chuyện chỉ chút xíu nữa Nen đã làm mồi cho con Wobo khủng khiếp, tức là con Abasanto, ông bèn bế bổng cô bé lên lòng và rất lâu không muốn buông cô bé xuống, dường như sợ có một con thú dữ nào đó sẽ lại đe dọa tính mạng cô bé chăng. Còn về những gì mà cả bác sĩ lẫn đại úy nghĩ về Stat thì có thể suy ra qua hai bức điện mà hai tuần sau khi tới chân núi Kilimanjaro họ đã gửi cho những người tin cẩn mang tới tay viên phó chỉ huy của đại úy tại Mombasa, với lệnh gửi tiếp cho hai ông bố. Bức điện thứ nhất được cân nhắc rất kỹ vì lo nó sẽ gây ra ấn tượng quá mạnh chăng, được gửi tới Postider chỉ mang vẻn vẹn có mấy chữ sau: "Nhờ có cậu bé đã có tin tức tốt lành về hai trẻ, mời các ngài đến Mombasa." Bức điện thứ hai rõ ràng hoàn toàn với địa chỉ Aden, có nội dung: "Hai đứa trẻ đang ở chỗ chúng tôi, mạnh khỏe, cậu bé thật anh hùng." Họ dừng chân 15 ngày trên những cao nguyên mát mẻ dưới chân núi Kilimanjaro vì bác sĩ Clary nhất thiết yêu cầu như thế nhằm bảo vệ sức khỏe cho Nen và cả cho Stat nữa. Bọn trẻ thật sự ngạc nhiên về ngọn núi này. Nó có tất cả những vùng khí hậu của toàn thế giới. Hai đỉnh núi của dãy núi này, Kibo và Kimawenji, ban ngày thường chìm trong làn sương mù dày đặc. Nhưng trong những chiều đẹp trời, khi sương mù đột nhiên tan đi hết, khi lớp tuyết lưu cữu trên đỉnh núi Kimawenji ánh lên màu hồng dưới ánh nắng mặt trời, trong khi toàn bộ thế giới đã chìm vào bóng tối, thì ngọn núi nằm giống như một cái bàn thờ thượng đế, và bàn tay hai đứa trẻ bất giác chắp lại để nguyện cầu khi trông thấy cảnh ấy. Đối với Stat, đi qua những ngày lo lắng và nỗ lực, bọn trẻ còn một tháng trường đi tới Mombasa, và con đường đi ngang qua khu rừng Taveta đẹp tuyệt vời nhưng không có lợi cho sức khỏe, thì giờ đây thật là dễ dàng bao nhiêu khi được đi cùng với một đoàn thám hiểm đông đảo và được cung cấp đầy đủ mọi thứ theo những tuyến đường đã quen thuộc, chứ không còn phải lang thang giữa những vùng rừng hoang vu chưa từng được ai biết đến, chỉ với Kali và Mia. Mà thực ra bây giờ đại úy Glenn mới là người chịu trách nhiệm về chuyến đi, còn Stat thì chỉ nghỉ ngơi và săn bắn. Khi tìm thấy một cái đục và một cái búa con trong số những vật dụng của đoàn, trong những giờ mát mẻ, em tập trung vào việc khắc trên một tảng đá dòng chữ: Bà Lan vẫn còn. Vì em muốn lưu lại một chút dấu vết về thời gian sinh sống của em tại vùng đất ấy. Những người Anh được em dịch lại cho biết nội dung dòng khắc ấy đều ngạc nhiên. Tại sao cậu bé không nghĩ tới chuyện khắc tên họ của em để in vĩnh viễn trên tảng đá Phi Châu này? Nhưng em chỉ muốn khắc điều đã khắc mà thôi. Tuy nhiên, em vẫn không ngừng chăm lo cho Nen và vẫn khiến cô bé tin tưởng vô hạn. Đến nỗi, có một lần bác sĩ Clary hỏi cô bé xem cô có sợ những cơn bão biển trên biển đỏ không? Cô bé bèn ngước cặp mắt bình thản, tuyệt đẹp của mình lên nhìn ông và chỉ đáp gọn lòn: Đã có anh Stat lo chuyện đó ạ. Đại úy Glenn khẳng định rằng không có ai có thể nói một lời khen ngợi nào cao hơn và cho được bằng chứng nào chân chính hơn về những gì mà Stat đã làm cho cô bé. Mặc dù bức điện đầu tiên gửi tới Postider cho ông Taskovsky đã được cân nhắc rất cẩn thận, nhưng nó vẫn gây ra ấn tượng mạnh đến nỗi suýt nữa thì nỗi sung sướng giết chết cha của Nen. Ngay cả ông Taskovsky, một con người được tôi luyện nhiều, phút đầu tiên khi đọc điện cũng đã quỳ xuống cầu nguyện và xin Chúa cho cái tin tức đó không phải là một thứ ảo giác bệnh hoạn nảy sinh từ nỗi thương tiếc, nhớ nhung và đau đớn. Cả hai ông bố đã làm ngần ấy việc để được biết dù chỉ là tin bọn trẻ còn sống hay không mà thôi. Ông Rawlinson đã phái nhiều đoàn người đi Sudan, còn ông Taskovsky thì mặc giả người Ả Rập, không màng nguy hiểm, lần mò tới tận Khartoum. Nhưng tất cả đều chẳng mang lại một kết quả gì. Những người có thể cung cấp tin tức cho họ đều đã chết vì bệnh đậu mùa, vì đói hay bị giết trong những vụ tàn sát bất tận. Còn bọn trẻ thì mất tăm như đã rơi vào nước. Cuối cùng, cả hai ông bố đã mất hoàn toàn hy vọng, chỉ còn sống bằng những hồi ức mà thôi. Họ tin tưởng sâu sắc rằng chẳng có gì chờ đợi họ trong cõi đời này nữa, và chỉ cái chết mới có thể cho phép họ được sum họp lại với những sinh linh yêu quý vô vàn ấy. Những sinh linh đã từng là tất cả đối với họ trên cõi trần này. Đúng lúc đó, niềm vui sướng gần như quá sức đến với họ một cách thật bất ngờ. Niềm vui ấy gắn liền với nỗi nghi hoặc và sự kinh ngạc. Cả hai ông bố đều không hiểu nổi tại sao tin tức lại đến với họ từ cái phía bên này của Phi Châu, nghĩa là từ Mombasa. Ông Taskovsky cho rằng có lẽ một đoàn khách thương Ả Rập nào đó đã mua hoặc đánh tháo cho bọn trẻ. Đoàn này từ bờ biển phía đông đã vào sâu trong lục địa săn ngà voi và tới tận sông Nin. Lời lẽ của bức điện nhờ có cậu bé thì được họ giải thích cho nhau rằng Chuck Stat đã viết thư báo cho đại úy và bác sĩ biết nơi mình và Nen đang ở. Tuy vậy, có nhiều điều không thể nào luận ra nổi. Ngược lại, ông Starkovsky hiểu hoàn toàn rõ ràng tin tức đó không những chỉ tốt lành mà còn vô cùng tốt lành nữa. Vì nếu không thì đại úy và bác sĩ không khi nào đánh thức niềm hy vọng trong lòng họ, và nhất là sẽ không khi nào mời họ tới Mombasa làm gì. Việc chuẩn bị lên đường kéo dài không lâu, và ngay hôm sau ngày nhận được điện, cả hai kỹ sư cùng với cô giáo của Nen đã có mặt trên boong chiếc tàu thủy khổng lồ Peninsula and Oriental Company. Tàu này chạy tới Ấn Độ, dọc đường sẽ ghé vào Aden, Mombasa và Zanzibar. Tại Aden, bức điện thứ hai đang chờ sẵn họ với nội dung: Hai trẻ đang ở chỗ chúng tôi, mạnh khỏe, cậu bé thật anh hùng. Sau khi đọc xong bức điện, ông Rawlinson gần như mất trí vì sung sướng và vừa siết chặt tay ông Taskowski, ông vừa nhắc đi nhắc lại. Anh thấy chưa, chính nó đã cứu con bé. Tôi thật biết ơn nó vì tính mạng con bé. Còn ông Taskowski không muốn để lộ sự yếu lòng của mình, chỉ đáp lại qua hàm răng nghiến chặt. Vâng, thằng bé đã hành động rất can trường. Nhưng đến khi còn lại một mình trong cabin, ông khóc lên vì sung sướng. Rồi cũng tới lúc bọn trẻ được lao vào vòng tay cha. Ông Rawlinson bế thốc ngay lên tay cái kho báu vừa đoạt được lại của mình. Còn ông Taskowski thì ghi rất lâu vào ngực mình cậu bé anh hùng của ông. Nỗi bất hạnh đã qua đi, cũng như những cơn gió xoáy và bão táp trên sa mạc. Cuộc đời lại trở nên đẹp đẽ, đầy hạnh phúc. Nỗi nhớ thương và chia ly ngày trước chỉ làm cho niềm vui sướng lớn hơn mà thôi. Bọn trẻ chỉ ngạc nhiên một điều là, trong thời gian chia ly, đầu của hai ông bố đã hoàn toàn bạc trắng. Họ quay trở về Suez bằng chiếc tàu thủy tuyệt diệu của Pháp, thuộc về công ty Marseguerier Maritimes, chở đầy khách du lịch từ các đảo Réunion, Mauritius, Madagascar và Zanzibar. Khi cái tin là trên tàu đang có bọn trẻ trốn thoát khỏi tay bọn phiến loạn lan ra, Stad bỗng trở thành đối tượng của sự tò mò và ngưỡng mộ của mọi người. Song cái gia đình hạnh phúc ấy chỉ muốn được độc lập trong một phòng lớn, và viên thuyền trưởng đã nhường lại cho họ. Ở đó, trong những giờ mát mẻ, họ dành thời gian để kể chuyện cho nhau. Cả Nen cũng tham gia vào những câu chuyện đó, líu lo như một con chim non, làm cho mọi người rất vui sướng. Cô bé bắt đầu mọi chuyện bằng chữ rồi. Ngồi trên đầu gối cha, ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn ông, cô bé nói thế này. Rồi ba ạ, rồi chúng bắt cóc chúng con và chở đi trên lưng lạc đà. Rồi Gebro đánh con, rồi anh Stad che chở cho con. Rồi chúng con đi tới thành Khartoum, rồi ở đó người ta chết đói ghê lắm. Rồi anh Stad đi làm thuê để kiếm trà là cho con ăn. Rồi chúng con đến Mahdi, rồi anh Stad không muốn đổi đạo. Rồi Mahdi đẩy chúng con tới Fasoda, rồi anh Stad giết chết con sư tử và tất cả bọn chúng. Rồi chúng con sống trong một cây gỗ lớn mà chúng con đặt tên là Krakow. Rồi con kinh ở cùng với chúng con. Thế rồi con bị sốt rét, rồi anh Stad chữa cho con khỏi. Rồi anh ấy giết chết tươi con Hubu. Rồi anh ấy chiến thắng người Samburu. Anh ấy bao giờ cũng tốt với con ba ạ. Cứ thế, cô bé kể về Kali, về Mia, về con kinh, về con Shaba, về núi Linder, về những chiếc diều và về cuộc hành trình cuối cùng cho tới khi gặp đoàn của đại úy và bác sĩ. Nghe thấy những lời thỏ thẻ ấy, ông Rawlinson không cầm được nước mắt. Chốc chốc, ông lại ghì chặt cô con gái yêu vào tim. Còn ông Taskowski không thể ngồi yên chỗ vì tự hào và sung sướng. Vì ngay cả trong những lời thuật lại của đứa trẻ ấy cũng có thể thấy được rằng nếu như không có sự can đảm và nghị lực của cậu bé thì cô bé đã chết không phải chỉ một lần mà hàng nghìn lần, vô phương cứu thoát. Stad thuật lại mọi chuyện chi tiết hơn và tỉ mỉ hơn. Khi kể về cuộc hành trình từ Fasoda đến cái thác nước, lòng em nhẹ nhõm hẳn đi, vì lúc kể tới chuyện em đã bắn chết Gebro cùng đồng bọn của hắn. Em nghẹn lời và lo lắng nhìn sang cha. Nhưng ông Starkovsky nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói nghiêm trang. Hãy nghe này, Stad con, không được mang cái chết đến cho bất kỳ ai. Nhưng nếu có kẻ nào đe dọa tổ quốc của con, đe dọa sự sống của mẹ con, chị em con, hoặc sự sống của người phụ nữ mà người ta ủy thác cho con phải chăm lo, thì con chớ có hỏi gì thêm mà hãy bắn vào đầu hắn. Và cũng đừng băn khoăn về điều đó làm gì. Ngay sau khi quay trở về Port Stider, ông Rawlinson đưa Nan trở về nước Anh, nơi ông ở cố định. Còn Stat được cha gửi đến trường học ở thành phố Alexandria, nơi người ta ít biết về những chuyện mạo hiểm và những hành động anh hùng của em. Bọn trẻ viết thư cho nhau gần như hàng ngày, nhưng suốt 10 năm chúng không có dịp nào được gặp mặt nhau. Sau khi tốt nghiệp phổ thông ở Ai Cập, cậu bé theo học trường Đại học Bách Khoa ở Zurich. Rồi sau khi có bằng kỹ sư, cậu làm việc trong công trình đào đường hầm ở Thụy Sĩ. Mãi 10 năm sau, khi ông Taskowski xin từ chức, hai bố con mới sang Anh thăm bạn bè. Ông Rawlinson mời họ đến nhà ông, căn nhà nằm gần Hampton Court, để ở suốt mùa hè. Nan đã hết tuổi 18, trở thành một thiếu nữ kiều diễm. Và Stat, bằng chính sự bình thản của tâm hồn, đã hiểu rằng một chàng trai vừa 24 tuổi có thể nghĩ về các thiếu nữ. Và anh nghĩ về cô Nan xinh đẹp, nhiều đến nỗi, rốt cuộc anh quyết định phải trốn đi thật xa, đến bất cứ một nơi nào khác. Nhưng chính lúc đó, một ngày kia, ông Rawlinson đã đặt cả hai bàn tay lên vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh và bảo anh với lòng đôn hậu thiên thần: "Cháu Stat, cháu hãy nói cho bác biết, liệu trên đời này có ai khác để bác có thể tin tưởng trao cái kho báu, đứa con gái thân yêu của bác, hơn cháu hay không?" Hai vợ chồng Taskowski trẻ tuổi lưu lại anh cho đến khi ông Rawlinson qua đời. Năm sau, họ lên đường đi một chuyến du lịch dài, vì họ đã hứa với nhau sẽ đi thăm lại những nơi mà trong thời thơ ấu họ đã từng sống. Nên trước hết, họ tới Ai Cập. Vương quốc của Mahdi và Abdullahi đã sụp đổ từ lâu. Người ta đã xây dựng đường sắt từ Cairo đến Khartoum, đã dọn sạch các Suda, nghĩa là những vùng nước đọng của sông Nin, nên đôi vợ chồng trẻ có thể đi một chiếc tàu thủy đầy đủ tiện nghi, không những chỉ đến tận Fashoda mà còn tới tận hồ lớn Victoria Nyanza. Rồi từ thành phố Florence nằm trên bờ hồ này, họ đáp tàu hỏa tới Mombasa. Đại úy Glenn và bác sĩ Clary đã chuyển tới Natan, nhưng con King vẫn đang còn sống ở Mombasa dưới sự chăm lo của chính quyền Anh tại địa phương. Con vật nhận ra ngay lập tức ông bà chủ xưa kia của mình, nhất là Nen. Nó chào đón bằng những tiếng giống sung sướng đến nỗi những cây mangrove mọc gần đấy rung lên như bị gió vậy. Nó cũng nhận ra cả con chó Shaba, con chó sống gần như gấp đôi tuổi thọ của loài chó. Và mặc dù mắt đã hơi lòa, nó vẫn đi cùng Nen và Stat đến mọi chốn. Tại đây, Stat biết rằng Kali rất khỏe mạnh, và Kali đang cai trị cả một vùng đất nằm về phía nam hồ Rudolph. Sau chuyến du lịch cuối cùng này, hai vợ chồng Taskowski trẻ tuổi quay trở về châu Âu và sống cùng với người cha đầu bạc của Stat tại Ba Lan.
VTC Now.